Câu số 7 anh chị em là 3:16-17 là trời đã được mở ra. Đấy, không phải là trời, lúc nãy là ở bên này dịch là trời gì? Trời mở ra thôi hả? Hay là gì ạ? Ở đây dịch là trời gì ạ? Trời, các tầng trời. Đấy, anh chị em thấy không? Thiếu hai chữ phải dịch là đã được mở ra. Đấy, vâng, tầng trời đã được mở ra, phải không ạ? Đúng không? Đấy, thế thì cái tầng trời này bây giờ đang hỏi câu nghĩa là gì? Đấy, thế thôi. À, việc Đức Giê-xu thấy thần khí của Thiên Chúa ngự xuống trên mình, điều đó có nghĩa là gì? Có ai sẵn sàng?
Thưa cha, vừa rồi cha nói câu thật, con ngộ ra một điều. Thì trước giờ con đọc bài phúc ông này, con không hiểu tại sao Chúa Cha lại nói là ta hài lòng về người. Và bây giờ con mới hiểu được khi Đức Chúa Giêsu khiêm hạ, Đức Chúa Giêsu đứng vào với những người tội lỗi và Ngài chịu dìm xuống nước. Và Đức Chúa Cha nhìn thấy cử chỉ đó và Đức Chúa Cha đã nói rằng ta hài lòng về con, về người. Thì con cảm ơn cha vì con đã vỡ ra điều đó.
Nhưng mà cha hài lòng về người, lúc đấy là đây là con yêu dấu của ta. Như vậy là Chúa Cha nói với ai?
Cha nói với lại Chúa con.
Nói với chúng ta đấy. Ngài giới thiệu, đây là con yêu dấu của tôi này. Tôi hài lòng về người. Tôi mà hỏi chị này mà chị trả lời được tôi mới hay. Thiên Chúa Cha giới thiệu Giê-xu và nói rằng con tôi đấy, tôi hài lòng về con tôi. Tại sao cha hài lòng về con? Vì con đã, đây gì, đã gì? Đã gì?
Thưa cha, Đức Chúa Giê-xu
vì con đã, thôi chị,
nó đã vâng
gì?
Lời cha và vâng, đã khi
vâng lời cha, để, à vâng lời cha lúc lúc nào vậy? Lúc, dạ. Trong bài xúc âm này có chỗ nào mà nói vâng lời cha?
Dạ, dạ cái lúc mà là cùng hai người đấy là người công chính đó.
À, bà này thông minh. Ồ, trong cái câu gì? Chúng ta hãy giữ gì? Chọn sự công chính. Thì mình đã trả lời, giữ chọn sự công chính là gì? Làm theo ý của Thiên Chúa. Và Giê-xu đã chấp nhận tự hạ như thế để làm theo ý của Thiên Chúa. Bây giờ Thiên Chúa khen, ồ đây là con ta, ta rất hài lòng. Hài lòng về con vì con ta này lúc nào chỉ làm theo ý của ta. Ồ bây giờ anh chị thấy nó nối. Từ nối của cái chuyện mà hài lòng đến cái chuyện mà chúng ta phải giữ đức công chính và vẫn dính với nhau. Vâng, thôi được rồi. Như thế là hay lắm đấy ạ. À. Đấy thì ở đây việc xu thế thần ký đều có ý. Vâng, như thế là trời được mở ra. Anh chị em nhớ thôi nói liền là trời mở ra. Thì hỏi Thiên Chúa ở đâu? Trên trời. Vậy trời mở ra có nghĩa là Thiên Chúa định mặc khải ạ. Định mặc khải. Thiên Chúa định nói với con người. Thiên Chúa định truyền cái gì đấy cho con người nên mở ra, chứ đóng lại thì không, nghe nó không nói được. Ấy thế này, mở ra là bắt đầu chuẩn bị nói đấy. Mà thật sự thì có nói, anh chị em thấy không? À, đấy, tức là mở ra là định nói, mà thực sự thì có nói. Nói bằng cái gì ạ? Thứ nhất là thần khí đến ngự đến, và bằng nói bằng miệng nữa, đây là con yêu dấu của ta. Đấy, thành ra việc Đức Giê-xu thấy thần khí của Thiên Chúa ngự xuống trên mình thì điều đó có ý nghĩa gì? Câu này hơi khó hơn đấy nhỉ. Đức Giê-xu mà thấy thần khí Thiên Chúa ngự xuống thì đối với anh chị em á, nó có ý nghĩa gì không ạ? Một người, câu hỏi này dễ như thế này, một người mà được thần khí của Thiên Chúa trong Cựu Ước á, ngự xuống thì có nghĩa, câu này hay đấy, câu này là hay đấy, em lại phải trả lời được. Một người tự nhiên cái ông này này, ông tự nhiên ông ấy được Thiên Chúa ngự xuống thì như thế có nghĩa là chuyện gì sắp xảy ra với cái anh này vậy? À, có ai trả lời được không ạ? Vâng.
Dạ thưa cha, theo con á thì khi mà Chúa Giê-xu thấy thần khí ngự xuống trên mình có nghĩa là Thiên Chúa Cha vui nhận cái sự sẵn sàng vâng phục của Chúa Giê-xu và giống như là một sự chuẩn nhận của Chúa Cha về sứ mạng của Chúa Giê-xu.
Chuẩn mạng, vâng, tôi sẵn sàng nghe những ý khác ạ. Vâng, à, đây đây, vâng, có cô Nhung ở bên.
Dạ thưa cha, khi việc Đức Giê-xu thấy thần khí Thiên Chúa ngự xuống trên mình, điều đó có nghĩa là Đức Giê-xu trở thành người có thần khí chứ không còn là một người bình thường nữa. Và trong người Chúa Giê-xu bắt đầu có tiếng nói của Chúa Cha, tiếng nói đó chính là tiếng của Chúa Thánh Thần. Nên từ đó về sau thì tiếng của Chúa Giê-xu cũng là tiếng của Chúa Cha, Chúa Giê-xu trở thành một vị ngôn sứ.
À, cái câu đuôi thì nghe được á, từ câu đầu là không có nghe được cái câu đuôi á. À, câu đuôi là nghe được á, cái câu đuôi là được. Và từ đó Đức Giê-xu trở thành vị ngôn sứ là cái câu nghe được lắm á. Rồi, vâng, xin mời ạ. Vâng.
Thưa cha, thần khí ngự xuống điều đó có ý nghĩa là Thiên Chúa ở với người đó và người đó đẹp lòng Thiên Chúa. Tại vì con nhớ giống như sứ thần nói với Đức Mẹ Maria là bà đẹp lòng Thiên Chúa, cho nên thần khí của Thiên Chúa rợp bóng trên bà.
Vâng. Dạ. Vâng. Đấy, vâng, cảm ơn đã có ai đấy. Nhưng mà phải cái đuôi của câu này của chị này là phải được khai triển. Dạ, vâng.
Dạ, thưa, theo con nghĩ thì khi mà thần khí của Chúa ngự Chúa Giêsu là một hình thức là thần khí là chuyến thần sức dầu để Chúa Giêsu thi hành sứ mạng ạ.
Thi hành sứ mạng. Sức dầu để Đức Giêsu có một sứ mạng. Sứ mạng gì thì câu này có nói rồi đấy.
Dạ, ngôn sứ.
Ờ để vâng. Đấy. Thế anh có nói thêm không ạ? Vâng.
À, thưa cha thì hai chị đã nói thì cũng gần đủ rồi, chỉ có để con thêm bổ sung một xíu tức là khi mà thần khí ngự của Thiên Chúa ngự xuống ấy, thì tức là cái dấu chỉ là người Thiên Chúa chọn,
người Thiên Chúa chọn. Yeah.
Và người đã trở thành đấng thiên sai,
đấng thiên sai. Yeah. Thần khí chọn á, cũng câu này hay ghê nhỉ. Thần khí chọn, cái người được thần khí đến thì người đấy được thiên sai vì được sức dầu bằng thánh thần. Vâng, hết chưa? Vâng, thế chị còn nói thêm nữa. Vâng.
Dạ thưa cha, được sức dầu thì ở trong cựu ước thì có thể là vua.
Uh-huh. Yeah,
dạ,
đồng ý.
Làm vua là tư tế.
Yeah.
Và là ngôn sứ.
Thế thì bây giờ là làm cả ba.
Dạ,
Chúa Giêsu cả ba hay là
chỗ
thế nào?
Này là Chúa Giêsu được sức dầu, được chính Chúa Cha sức dầu.
Vâng.
Và được
chính Chúa Cha sức dầu
là cả ba.
Vâng. À, tôi cảm ơn anh chị em, nhìn chung là cái cuối cái đuôi là bắt đầu nó sáng hơn ở đây, chúng ta không cần thêm đâu. Tức là cụ thể là trong cái giây phút mà ôi mà dễ thương thật đấy. Cái giây phút này tôi thấy thật là gì? Chính lúc Đức Giêsu dìm mình xuống như một tội nhân, đến với anh Gioan Tẩy Giả như một người tội nhân bình thường. Anh chị em mà đến cái dòng sông đó, anh chị em không thể phân biệt được Đức Giêsu với người khác, không phân biệt được. Đứng xếp hàng như và xin chịu phép rửa, và xin chịu phép rửa, và dìm như thế. Ý mọi sự không có gì khác cả. Và bây giờ lúc mà lên khỏi mặt nước thì lập tức nhiều chuyện khác, nhiều chuyện khác đấy. Trời mở ra đấy. Chính lúc Giêsu tự hạ thì Thiên Chúa lên tiếng đấy, trời mở ra. Và thần khí, bây giờ tôi không nói cái chuyện là tiếng nói của cha nữa, mà nói thần khí ngự xuống trên ngài. Thì anh chị em biết trong cựu ước, khi thần khí đến với một người mà ngự xuống như người đấy, thì người đấy có thể làm ngôn sứ ấy. Ít nhất là người đấy là người được Chúa chọn. Và câu này là luôn luôn chính xác, người ấy được chọn để làm một việc gì đấy của Chúa, mà ở đây gọi là sứ mạng. Đấy, một sứ mạng thế thôi. Và sứ mạng thế nào cũng được mời gọi để làm một cái chuyện gì, có chuyện gì thì tư tích. Bây giờ tôi chọn anh để anh làm một việc cho tôi ạ. Đấy, tôi hỏi câu này sức mấy mà anh chị em trả lời được. Hỏi Đức Giêsu bây giờ mà đứng trên núi dòng sông đấy, bây giờ thiên thần ngự xuống và anh chị em bảo ngự xuống tức là có sứ mạng rồi đó nha. Hỏi nếu mà bị như vậy, Đức Giêsu bắt đầu, các nhà kinh thánh đều nói như rứa, tức là chính ở tại giây phút chịu phép rửa này Đức Giêsu nhận sứ mạng. Đấy, anh chị em bắt đầu nghe kỹ rồi. Bây giờ câu hỏi nè, Đức Giêsu nhận sứ mạng phải không nào? Hỏi sau khi nhận sứ mạng từ sông Giô-đan này thì Đức Giêsu làm gì? Có trả lời đâu? Làm gì? Làm gì? Đấy, đấy, cái kia, bà kia trả lời đi. Làm gì? Đấy, làm gì?
Chúa Giêsu vào hang địa.
Cái gì? Vào đâu ạ?
Vào hoang địa.
Vào hoang địa làm gì?
Cầu nguyện rồi ăn chay.
Vâng, vâng.
Rồi lúc đó mới đi sư
vâng.
Phụ.
Thôi giờ tôi hỏi câu này cho nó dễ hơn đi. Hỏi sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, câu này dễ thương lắm. Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa thì Đức Giêsu không về đâu nữa. Không về đâu nữa hả anh chị em? Không làm thợ nữa. Bye bye nghề làm thợ. Anh chị em thấy đây chính bí tích cái gì, cái chuyện mà Đức Giêsu chịu phép rửa khiêm hại là một khúc quanh trong đời của Đức Giêsu. Bởi vì Giêsu biết rằng thôi hết làm thợ rồi em, hết rồi. Vì ơi vừa đã nói đã nhận một sứ mạng, và sứ mạng này là một sứ mạng mới, và Đức Giêsu biết rồi. Đức Giêsu biết rằng đã đến thời mình không làm việc ở Nazareth nữa, đủ rồi, đủ rồi. 33 năm là quá đủ. 33 năm là quá đủ. Dù chết năm 36 tuổi, 37 tuổi ạ. Đấy. Và như thế 33 năm là đủ. Và bây giờ Đức Giêsu biết rằng bye bye à, bye bye cái nghề thợ mộc ạ. Nhưng tôi không hay là nghề bà thợ gì, nói chung là. Và bây giờ ngài không có việc gì phải về lại với Đức Mẹ ở Nazareth. Đã đến lúc lên đường, anh chị em thấy không? Đây rồi. Thế là anh chị em thấy kinh khủng ạ. Anh chị em, vâng, 36, Đức Giêsu chết năm 36, 37 tuổi, tại người ta tính lộn rồi. Đấy, thành ra Đức Giêsu đi làm, đi ra rao giảng là 33. Và anh chị em mới thấy có một cái điều ngộ nghĩnh ghê. Ồ, mà anh chị em có thấy kinh khủng không? Chỉ cần đến chịu phép rửa khiêm hạ như thế, thì bỗng nhiên Đức Giêsu được đưa vào một khúc quanh mới trong đời của mình. Mà anh chị em mà có chừng người nếu mà không chịu phép rửa chắc chưa ra, chưa có thể thấy được đấy. Ra cái một cái gì mới chứ, ông có như vậy là xong rồi. Và đây là con yêu dấu ta, bạn anh chị em thấy không ạ? Thành ra, vâng, thế anh em chị hiểu những bài phúc âm này tôi nói là tôi mê là như thế, vì nó đã đến một cái chuyện lạ lắm. Đấy thôi, trời mở ra thần khí Thiên Chúa là Đức Giêsu biết rằng đã đến lúc mà mình phải thi hành sứ mạng của Cha, nhưng mà tôi lại xin anh chị em nên nể thầy Giêsu một tí. Bạn biết anh chị biết nên nể Đức Giêsu cái gì không? Lúc nãy vừa chị mới trả lời, nể cái gì anh chị? Khả năng gì ạ? Khả năng gì? Giả như 33 tuổi Đức Giêsu nhận sứ mạng thì chúng ta nên nể khả năng gì? Mà lúc nãy anh chị em bảo tôi cũng hơi nể Cha. Khả năng gì? Chờ đấy, ôi trời ơi, khả năng chờ, ôi trời ơi, cái khả năng đó là khó lắm, không có cái gì mà chán cho bằng chờ đấy. Cái khả năng chờ là tuyệt vời. Anh chị em nào, anh chị em tưởng tượng coi, Đức Giêsu mà biết rằng là mình á được Cha sai đến để làm cái gì lớn, mà làm cái gì lớn tức là biết rằng Cha đến là sai đến để làm cái gì cho nhân hội, cuối cùng không thấy nói gì hết, mà cứ làm thợ miết thôi ạ. Bạn hiểu không? Từ năm nọ qua năm kia, đúng không? Từ bé, đứa bé là ở Thánh Giuse là dạy làm nghề đó, người Do Thái, con nối nghiệp cha, và như thế học nghề, và như thế từ 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 18 tuổi, chưa thấy gì hết ơi, chưa thấy gì hết. Mà Đức Giêsu 18 tuổi, thế này nói anh chị em, bọn anh cha cứ nói vớ vẩn, không vớ vẩn đâu ạ. Thì Đức Giêsu đến 18 tuổi, thì Đức Giêsu bắt đầu thấy rõ hơn. Đức Giêsu đã quyết định cái gì? Trước tôi có nói rồi, 18 tuổi chẳng hạn thì quyết định cái gì? Không gì.
Lập gia đình.
Không lập gia đình. Cái đó là một điều quan trọng, như lấy vợ thì hỏng chuyện cả. Không lập gia đình. Đấy, không lấy vợ mà không đòi lấy vợ, không nói má lấy đi má, không nói. Có vẻ là 18 ạ. Có vẻ 18. Các cô thì các cô là 12:30 là làm đám hỏi ạ. 12:30 tức là vừa dậy thì cái là làm luôn. Ồ ghê thiệt á. Đấy thì thưa anh chị em, đấy thành ra ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Giêsu đã chờ khá tốt ạ. Và anh chị em ở đây chúng ta chưa bao giờ dễ thương này. Anh chị em thấy Đức Giêsu đã làm cái nghề này mấy chục năm như thế trong sự chờ đợi. Ngài biết rằng cái nghề này không phải là nghề chính của mình. Được Cha sai đến trần gian không phải đi làm cái nghề này. Anh chị em không? Thế mà vẫn kiên nhẫn làm. Đây là một cái nghề hoàn toàn rất dựa vào sức lực. Ngày xưa làm gì có cưa máy, tôi đã từng làm thợ mộc nên có cưa máy đẩy miếng vào, miếng ván vào nó làm bóng liền. Còn ngày xưa là hoàn toàn dùng sức. Đức Giêsu đã chấp nhận chịu đựng như thế. Vâng, và Ngài đã làm như thế và Ngài không kêu ca gì cả. Và anh chị em nên nể Giêsu ở Nazareth ở chỗ là Ngài nói tùy Cha. Cha mà không nói gì thì mình cứ sống như thế này thôi, mình cứ làm như thế, khi nào Cha kêu mình đi. Và cái giây phút chịu phép rửa là chính giây phút mà Giêsu nghe tiếng Cha nói rằng con đủ rồi, bây giờ đến lúc con đi nha. Và anh chị em cũng nói thêm một câu để anh chị em biết. Anh chị em hỏi Cha tại sao mày chờ lâu thế, tại sao mày chờ đến 36, 37 tuổi mới kêu? Người Do Thái cũng giống người Việt Nam chăng? Không nể người trẻ tuổi, không nể người trẻ tuổi. Và như thế những anh mà ít tuổi đó vứt đi, chứ tôi nghe chúng ta không có tin được. Và như thế Giêsu cũng phải đợi mình chín dần. Và khi mà đến một cái tuổi mà người Do Thái chấp nhận, và như thế mới là ông thầy chứ, mới kêu có môn đệ mình chứ. Cái 20 tuổi mới đi cái môn đệ thì căng quá. Đấy. Thành ra ngay cả Giêsu cũng được Cha chờ đợi để cho chín dần. Kinh khủng nhỉ, những chuyện dễ thương quá. Chín dần như thế, rồi đến khi chín thật thì Ngài mới sai con mình đi. Và đi như thế lại nhờ một cử chỉ dìm mình xuống thì được kêu đi. Đấy. Vâng, đoạn quá đẹp. Thế thưa anh chị em, thế thì 37 thì cái này anh chị em bảo thôi tôi trả lời thay cho anh em. Tiếng nói này của ai? Của Thiên Chúa. Nói với ai? Trong đoạn văn này là nói với dân chúng. Đấy, có vẻ là dân chúng. Dựa trên tiếng nói này, ta thấy Đức Giêsu là ai? Anh chị em thấy không? Thứ nhất là câu này là đây là con gì? Yêu dấu của ta, đấy, con yêu dấu của ta, ta hài lòng với con, thì anh chị em mới thấy, đấy không đọc, là chữ con ta nằm trong Thánh Vịnh chương 2 câu 7, đấy. Mà Thánh Vịnh này thì có thể nói được là Thiên Chúa nói với một ông vua, anh chị em nào, có thể nói với cái ông mới lên ngôi vua, đấy rồi sao hôm nay cha đã sinh này cho con, phải không ạ? Tức là nói với một ông vua, mà ông vua này thì cũng đặc biệt thật đấy, mà rất là gần với Thiên Chúa, và ông vua này được gọi là con của Thiên Chúa, con Thiên Chúa, con của trời. Người Tàu cũng nói như thế, thiên gì, thiên tử, đấy thế thôi. Và ở đây Thiên Chúa cũng nói trong Thánh Vịnh này, có thể nói với ông vua chứ không hẳn là đấng Messia đâu, đấng ông vua và nói là con. Và như vậy Đức Giêsu ở đây được gọi là con mà cũng là vua. Còn Isaiah 42 chương 1 đến câu 4 thì anh chị em gặp trong đó có chữ gì? Hài lòng về, có đúng không ạ? Có ai, anh chị em có ai đọc cho tôi rất nhanh nha, 42 1 4 mà có chữ hài lòng về được không? Cha hài lòng về con. Vâng.
Isaiah 42 1 4. Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng.
Quý mến hết lòng.
Ta cho thần khí ta ngự trên nó.
Thần khí ta ngự đấy chứ anh chị em nè, rồi.
Nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi.
Nghĩa là rất hiền lành.
Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý, nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu, dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo.
Chỗ nào lúc nãy có chữ nào hài lòng không ạ? Nằm ở chỗ nào vậy? Quý mến, à quý mến, hết lòng quý mến, đấy, vâng, đấy. Thành ra ở đây khi tôi mời anh chị em thế này, là anh chị em sẽ thấy ngay rằng Đức Giêsu vừa là con, vừa là người tôi trung của Thiên Chúa. Trong cái Isaiah 42 này vẽ lên cái khuôn mặt của người tôi trung, mà người tôi trung này sau này cũng là người chịu đau khổ, đấy, vâng. Đấy, vâng, đấy, thành ra ở đây tôi nhắc lại anh chị em, cái tiếng nói của Thiên Chúa Cha cho thấy Đức Giêsu đúng là con, mà ở đây như là một ông vua. Và thứ hai, cái người con đấy lại cũng là người tôi tớ, mà người tôi tớ này sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Hết rồi ạ, câu sau mình đã trả lời rồi. Việc Đức Giêsu chịu phép rửa của Gioan có tạo ra một khúc quanh quan trọng trong cuộc đời của Đức Giêsu không? Có, đấy. Anh chị em thấy không? Rõ có. Câu số 10 ạ. Câu số 10 cũng không phải trả lời, cái này cần để cầu nguyện. Đó là bạn nghĩ gì khi thấy Đức Giêsu đứng chung với đám đông từ khắp nơi đổ về để thú tội và chịu phép rửa của ông Gioan? Vâng. Cảm ơn ạ.